Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh linh mục Andre Trần An Dũng Lạc, vị thánh đã từ chối được chuộc mạng vì muốn hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa như thánh Phêrô. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican Chủ nhật 18 tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai và sẽ dùng bữa với hàng ngàn người nghèo. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 vừa qua để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha chuẩn bị cho ngày này, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 18 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô với người nghèo cùng với các hội đoàn và các nhóm giáo xứ. Tiếp đến, Ngài sẽ dự bữa ăn chung với khoảng 3.000 người nghèo tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican. Bữa ăn này do tổ chức Roma Hiệp sĩ Hilton Italia tài trợ với sự cộng tác của cơ quan tên là Ente Morale Tabor. Cùng lúc đó, tại nhiều giáo xứ và các trung tâm thiện nguyện, một số học viện và trường học cũng tổ chức các bữa ăn tương tự cho người nghèo theo khả năng của mình như một lúc mừng lễ chung. Hôm trước đó, chiều thứ Bảy, 17 tháng 11, sẽ có buổi canh thức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Lorenzo Ngoại Thành, với sự tham dự của tất cả các hiệp hội thiện nguyện và những người dấn thân hoạt động trong các công tác bác ái, hàng ngày trợ giúp những người sống trong tình trạng khó khăn. Với kinh nghiệm tích cực hồi năm ngoái, lần này một trạm y tế cũng sẽ được thiết lập từ ngày 12 đến 18 tháng 11. Tại quảng trường Pio 12, liền trước quảng trường Thánh Phêrô, ngay từ sáng sớm, để khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo, với sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên môn, các bệnh về da, tim, bệnh truyền nhiễm, phụ khoa và bệnh nam giới, nhãn khoa, bệnh bàn chân, phân tích với kết quả rất nhanh. Cho đến nay, có Sở Y tế Vatican, các chuyên gia bệnh viện Công giáo Gemelli và trường y khoa của Đại học Tor Vergata đã hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện này.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi não trạng đối với người di dân và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong nỗ lực giải quyết các vấn đề di dân. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc hội thảo do Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Đại sứ quán Mexico cạnh Tòa Thánh cùng tổ chức tại Vatican hôm 14 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Tòa Thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện cộng đồng quốc tế đang dấn thân trong hai tiến trình đưa tới sự thông qua hai hiệp ước hoàn cầu, một về người tị nạn và một về việc di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp. Để cộng đồng quốc tế chu toàn trách vụ liên đới này, trước tiên cần có một sự thay đổi não trạng, đi từ thái độ coi người khác như một đe dọa đối với cuộc sống thoải mái của mình, tiến tới sự quý chuộng họ như một người với kinh nghiệm sống và các giá trị của họ, có thể đóng góp nhiều cho sự phong phú của xã hội chúng ta. Tiếp đến, cần có sự trợ giúp của toàn thể cộng đồng quốc tế để đáp ứng hiện tượng di dân, xét vì nó có chiều kích liên quốc vượt lên trên những khả năng và phương tiện của nhiều quốc gia. Sự cộng tác quốc tế này là điều quan trọng trong mọi giai đoạn của việc di cư từ quốc gia nguyên quán cho tới nước họ tới định cư, cũng như để tạo điều kiện cho việc hồi hương và chuyển tiếp. Trong mỗi giai đoạn như thế, người di dân dễ bị tổn thương, lẻ loi và bị cô lập. Ý thức về điều đó có tầm quan trọng rất lớn để mang lại một câu trả lời cụ thể và xứng đáng cho thách đố này về mặt nhân đạo.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng coi những người di dân như những con số, nhưng coi họ là những người với lịch sử, văn hóa, tình cảm và khát vọng. Những người này là anh chị em chúng ta đang cần được liên tục bảo vệ, bất luận họ thuộc quy chế nào. Các quyền cơ bản và phẩm giá của người di dân phải được bảo vệ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đặc biệt quan tâm đến các trẻ em di dân và gia đình các em, các nạn nhân của nạn buôn người và những người tản cư vì chiến tranh, thiên tai hoặc bất hại. Tất cả những người ấy, hy vọng chúng ta có can đảm phá đổ những bức tường đồng lõa im lặng khiến cho tình trạng bị bỏ rơi của họ thêm trầm trọng. Trái lại, chúng ta cần quan tâm, cảm thương và tận tụy đối với họ.
Trong bài tham luận tại cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khẳng định rằng cần phải tăng cường và cải tiến sự cộng tác giữa các nước về vấn đề di dân để có thể đương đầu với những thách đố trong thời đại chúng ta. Đức Hồng Y quốc vụ khanh nói rằng hiện tượng di dân có những thách đố ngày càng khẩn trương và phức tạp. Đứng trước tình trạng này, càng ngày người ta càng có xu hướng chấp nhận những chính sách chống lại sự nhập cư của những người di dân. Sự nghi kỵ thường tạo nên những chính sách khẩn trương. Tuy nhiên, vấn đề này có một chiều kích nhân đạo mà không ai có thể tự cho phép mình làm ngơ không biết tới. Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi thay đổi thái độ dưỡng dưng bằng sự hoàn cầu hóa tình liên đới. Đây là một công tác khó khăn, xét vì bầu không khí quốc tế ngày nay đã thay đổi so với năm 2016, vì sự thiếu sẵn sàng của nhiều nước trong việc dung hòa những đòi hỏi chính đáng về chủ quyền quốc gia với sự cần thiết phải mang lại câu trả lời cho những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương của họ.
Vatican sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học thứ 16 mùa hè về khoa vật lý thiên văn do Đài Thiên văn Vatican tổ chức từ ngày 4 đến 29 tháng 6 này tại Castel Gandolfo về đề tài sự thay đổi của các vì sao dưới ánh sáng những nghiên cứu mới mẻ và to lớn về thiên văn học. Các học viên đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Trong diễn văn tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dưới ánh sáng của bao nhiêu thông tin về thiên văn học và trước vũ trụ bao la này, chúng ta cảm thấy bé nhỏ và có thể bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta không đáng kể gì. Trong thực tế, cảm giác sợ hãi ấy không có gì là lạ. Hơn 2.000 năm trước đây, tác giả Thánh Vịnh đã có thể viết, khi con thấy các tầng trời, công trình tay của Chúa, mặt trăng và các vì sao Chúa đã dựng nên, con nghĩ, con người có là gì mà Chúa nhớ đến, loài người là chi mà Chúa phải quan tâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong tư cách là các nhà khoa học và tín hữu, điều luôn luôn quan trọng là bắt đầu nhìn nhận có rất nhiều điều chúng ta không biết. Nhưng một điều khác cũng rất quan trọng, đó là không bao giờ ở lì trong thái độ theo chủ thuyết bất khả chi, cho rằng con người không thể biết gì ngoài các lĩnh vực trí tuệ của mình. Chúng ta không bao giờ được nghĩ mình biết mọi sự. Cũng vậy, chúng ta không bao giờ được sợ cố gắng học hỏi hơn nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng biết về vũ trụ ít là một phần, biết chúng ta biết điều gì và những điều chúng ta không biết, và có thể làm gì để biết hơn nữa, đó là nhiệm vụ của nhà khoa học. Nhưng cũng có một cái nhìn khác, cái nhìn siêu hình học, nhận biết nguyên nhân đầu tiên của vạn vật, ẩn nấp đối với các dụng cụ đo lường. Và có một cái nhìn khác nữa, đó là cái nhìn đức tin, đón nhận mặc khải. Sự hòa hợp các lĩnh vực tri thức ấy dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết, và sự hiểu biết mở ra cho chúng ta sự khôn ngoan.
Lộ Đức, trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp lại bị lụt và bị đóng cửa. Trong đêm 12 rạng ngày thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua, nước sông Gave ở miền Po lại trào dâng vì 3 ngày mưa tầm tã, làm cho hang đá Đức Mẹ và khu vực đón tiếp khách hành hương bị ngập nước và phải đóng cửa, nhưng Vương cung Thánh đường tại đây không bị lụt. Cho đến trưa thứ Tư 13 tháng 6, mực nước dâng lên 2,80 m. hồi năm 2012 và 2013, trung tâm Thánh Mẫu Lội Đức bị lụt nặng nề, gây thiệt hại hàng triệu euro. 3 người bị thiệt mạng và 5.000 người phải di tản. Sau kinh nghiệm đó, một hệ thống hàng rào mới để chắn nước lụt đã được thiết lập. Nhờ đó, lần này nước lụt bị ngăn chặn phần lớn và tình hình được coi là ổn định. Lội Đức là trung tâm hành hương lớn nhất ở Pháp với 6 triệu tín hữu mỗi năm đến kính viếng. Trước nạn lụt năm 2012 và 2013 nói trên, Lội Đức cũng đã từng bị lụt nặng nề vào những năm 1937, 1979 và 1982.
Roma, Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Kazakhstan vào tháng 10 năm nay nhân dịp hội nghị các tôn giáo tại thủ đô Astana. Thư mời của Tổng thống đã được Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, ông Kasim Tokayev đích thân trao cho Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân dịp được Đức Hồng Y tiếp kiến hôm 7 tháng 6 vừa qua. Đây là lần thứ 6 hội nghị các vị lãnh đạo các tôn giáo thế giới diễn ra tại thủ đô Kazakhstan theo sáng kiến của Tổng thống Nazarbayev, như một diễn đàn đặc biệt để tìm ra câu trả lời chung cho những thách đố hoàn vũ. Hồi tháng 6 năm 2015, Tổng thống nước Kazakhstan cũng đã mời Đức Thánh Cha đến nước này nhưng không thành công. Nhưng có lẽ lần này lời mời cũng sẽ không được đáp ứng vì từ mùng 3 đến 28 tháng 10 năm nay có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tại Roma với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Từ sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 2001 cho đến nay đã 17 năm qua, chưa có vị giáo hoàng nào đến thăm nước Kazakhstan. Quốc gia này có hơn 18 triệu dân, trong đó 70% theo Hồi giáo. Và trong số 4 triệu dân theo Kitô giáo thì phần lớn thuộc giáo hội chính thống Nga. Số tín hữu công giáo trên toàn quốc vào khoảng 180.000 người. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống đó cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người ấy cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được.
Trong đoạn tin mừng vừa nghe, Chúa Giêsu trình bày hai dụ ngôn thật vắn tắt: dụ ngôn hạt giống gieo vào lòng đất âm thầm tăng trưởng, và dụ ngôn hạt cải nhỏ bé tăng trưởng thành cây to, cành lá sum suê. Qua hai hình ảnh từ nông thôn như thế, Chúa Giêsu muốn trình bày hiệu năng của lời Chúa và những đòi hỏi của nước Chúa. Qua đó, Chúa trình bày cho các môn đệ những lý do để hy vọng và để họ dấn thân trong lịch sử. Dụ ngôn thứ nhất, hạt giống có năng lực nơi mình và khi được gieo vào lòng đất thì tự phát triển dù nông dân ngủ hay thức. Trong ngôn ngữ của tin mừng, hạt giống tượng trưng cho lời Chúa. Như hạt giống khiêm hạ nảy mầm và lớn lên trong lòng đất, lời Chúa cũng tác động với quyền năng của Ngài trong tâm hồn người lắng nghe. Thiên Chúa ủy thác lời Ngài cho thửa đất của chúng ta, nghĩa là cho mỗi người chúng ta. Nếu lời Chúa được đón nhận thì chắc chắn sẽ mang lại hoa trái vì chính Chúa làm cho nó nảy mầm và tăng trưởng qua những phương thế mà nhiều khi chúng ta không biết. Dụ ngôn thứ hai dùng hình ảnh hạt cải bé nhỏ, tuy nhỏ nhất trong số các hạt nhưng lại có thể chứa đầy sức sống và lớn lên thành cây to nhất trong vườn. Cũng vậy,
Nước Thiên Chúa là một thực tại bé nhỏ và không đáng kể dưới cái nhìn của phàm nhân. Để vào nước Chúa, không nên tín thác nơi sức riêng mình, nhưng tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, đấng có thể biến những gì bé nhỏ khiêm hạ thành một thực tại lớn lao trong thế giới và trong lịch sử. Khi diễn giải về đoạn tin mừng hôm nay trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 14 tháng 5 năm 2015 với các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ hai dụ ngôn chúng ta có thể rút ra một giáo huấn quan trọng. Nước Thiên Chúa đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng nhất là đòi sáng kiến và hồng ân của Chúa. Hoạt động của chúng ta yếu ớt, có vẻ là bé nhỏ so với các vấn đề lớn lao của thế giới, nhưng nếu được tháp nhập vào công trình của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không sợ khó khăn. Chiến thắng là điều chắc chắn, vì tình yêu Chúa sẽ làm nảy sinh và làm tăng trưởng mỗi hạt giống điều thiện trên trái đất. Điều này mang lại cho chúng ta niềm tín thác và hy vọng, mặc dù bao thảm kịch, bất công và đau khổ chúng ta gặp phải. Hạt giống điều thiện và an bình nảy mầm và tăng trưởng vì chính tình thương và lòng từ bi của Chúa làm cho nó trưởng thành. Lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay cũng có thể là một khích lệ trên bình diện bản thân cho mỗi tín hữu. Hạt giống lời Chúa được gieo vào tâm hồn mỗi tín hữu vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, vì thế dù đương sự nhiều khi không cảm thấy, dù họ có những yếu đuối và tội lỗi, nhưng điều đó không phải là lý do để họ khép mình trong bi quan và thất vọng. Linh mục Chân Phước Clemente Vismara thừa sai người Italia tại Miến Điện qua đời năm 91 tuổi, trong một thư đã viết rằng, mỗi ngày chúng ta đều cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta, và rồi nhiều khi cảm nghiệm sự yếu đuối của mình, chúng ta đau buồn và nản chí thất vọng. Nhưng thực ra tâm tình đó không phải là điều tốt. Giả sử chúng ta không có tội lỗi, thì khi đọc kinh lạy cha, chúng ta xin Ngài tha thứ tội lỗi, tức là chúng ta nói dối. Điều này không có nghĩa là tín hữu được ở lì trong tội lỗi và chấp nhận tội lỗi, nhưng có nghĩa là ơn thánh của Chúa mạnh hơn tội lỗi và yếu đuối của chúng ta. Ơn thánh có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi. Chúng ta có thể chiến thắng không phải do sức riêng của mình, nhưng do ơn thánh và sức mạnh của Chúa, do hạt giống bé nhỏ Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi tín hữu khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Andre Trần An Dũng Lạc, vì thánh đã từ chối được chuộc mạng vì muốn hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa như Thánh Phêrô.
Kính thưa quý thính giả, 30 năm trước, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tuyên phong 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh. Điều này không có nghĩa là Giáo hội Việt Nam chỉ có 117 vị tử đạo. Theo dòng lịch sử Giáo hội, đã có hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam hy sinh mạng sống vì danh Chúa Kitô, vì trung thành với đức tin của mình. Con số 117 vị quả thật là ít so với con số các vị đã chịu chết vì đức tin và tin mừng của Chúa Kitô, nhưng lại là con số biểu trưng đầy đủ cho mọi tầng lớp, giai cấp, sắc tộc của những người đã hy sinh, đổ máu đào để cho hạt giống đức tin được nảy nở và sinh hoa trái bội phần trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam. Trong số 117 thánh tử đạo, có 11 vị gốc Tây Ban Nha, gồm 6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh, 10 vị gốc Pháp, gồm 2 giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, và 96 người Việt, gồm 37 linh mục, 59 giáo dân, trong đó có 14 thầy giảng, 1 chúng sinh và 1 phụ nữ là Thánh Anne Lê Thị Thành. 117 thánh tư đạo đã chịu chết vì đạo dưới thời các chúa Trịnh và các vua nhà Nguyễn. Để kỷ niệm 30 năm biến cố trọng đại, phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam, và vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin phép Tòa Ân giải tối cao cho phép mở năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam. Năm thánh sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 tới đây, ngày kỷ niệm phong thánh, cho đến ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm nay. Theo lời mời gọi của các giám mục Việt Nam, chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Trong mục học cùng các thánh, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sơ lược tiểu sử, đời sống đức tin và tử đạo của các thánh tử đạo Việt Nam, các vị tiền nhân của chúng ta, để như các thánh tử đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng, nước trời là kho tàng chôn giấu trong ruộng và là viên ngọc quý vô giá, nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để mua thửa ruộng và viên ngọc quý đó. Các Kitô hữu chúng ta cũng biết thực hành đức tin trong cuộc sống của chúng ta bằng đời sống hy sinh, yêu thương, làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Các giám mục Việt Nam cũng nhắn nhủ chúng ta theo gương đức trinh nữ Maria, nữ vương các thánh tử đạo, đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về thánh linh mục tử đạo Andre Trần An Dũng Lạc, vị đứng đầu trong danh sách 117 thánh tử đạo Việt Nam.
Một linh mục đã so sánh việc thánh Andre Dũng Lạc khi bị bắt lần thứ ba, đã yêu cầu các tín hữu không quyên góp tiền để chuộc lại Ngài. Việc Ngài chấp nhận hy sinh bản thân để trở nên ngọn đèn đức tin làm chứng cho Chúa và soi chiếu cho các tín hữu trên hành trình theo Chúa. Với quyết định của Thánh Phêrô trở lại Roma để hy sinh mạng sống làm chứng cho Chúa. Sau khi gặp thấy Chúa Giêsu vác thánh giá đi vào Roma, khi thánh nhân đang rời Roma để trốn tránh các cuộc bắt hại, và Thánh Phêrô đã hiểu ý Chúa muốn Ngài ở lại Roma để làm chứng cho Chúa. Và con đường Thánh Andre Dũng Lạc chọn chính là con đường làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng bằng chính máu đào của mình. Thánh Andre Trần An Dũng Lạc sinh năm 1795 trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh với tên gọi Trần An Dũng. Sau đó An Dũng đi theo cha mẹ đến Kẻ Chợ, Hà Nội ngày nay. Vì gia cảnh nghèo nên An Dũng được giao cho một thầy giảng nuôi dạy và được rửa tội với tên Thánh Andre. Sau đó, cậu xin vào chủng viện Vĩnh Trị ở Nam Định và ở với cha Chính Lan. Ngay từ thời gian ở chủng viện, cậu Dũng đã siêng năng cần mẫn, có khiếu về thi phú và giao tiếp với mọi người cách hòa nhã lịch thiệp. Sau 10 năm làm thầy giảng và 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy Dũng được thụ phong linh mục, rồi được bổ nhiệm làm phó sứ Đồng Chuối giúp cha Khiết. Sau đó, cha Dũng về giúp cha thi 3 năm ở xứ Đoài, rồi lại giúp cha thuyết ở Sơn Miên. Suốt cuộc đời linh mục, cha Dũng sống nhiệm nhặt. Ngoài những ngày ăn chay theo luật của giáo hội, cha còn giữ chay suốt mùa chay, và nhiều khi cả các thứ sáu, thứ bảy quanh năm. Cha thường ăn uống thanh đạm, cha hết mình với nhiệm vụ chủ chăn. Chẳng khi nào thấy cha ngại ngùng việc gì. Cha có lòng ưu ái đặc biệt với người nghèo. Có được của cải gì, cha hầu như chia sẻ hết cho họ. Cha Dũng bị bắt 3 lần. Lần thứ nhất, khi lệnh bắt hại của vua Minh Mạng trở nên gắt gao. Qua chiếu chỉ toàn quốc ngày 6 tháng Giêng năm 1833, cha Dũng phải ẩn náu tại các nhà bổn đạo, sau trốn lên Kẻ Roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm, cha dân lễ vừa xong thì quân lính ập tới. Cha liền cởi áo lễ và ngồi lẫn trong đám các tín hữu. Quân lính đã bắt cha như một trong 30 giáo hữu dự lễ hôm đó, vì họ không biết cha là linh mục. Ông Tổng Thìn đã bỏ ra 6 nén bạc, nhận cha là thân nhân đi dự lễ để chuộc cha về. Từ đấy cha đổi tên là Lạc.
Lần thứ hai cha bị bắt khi đến Kẻ Sông xưng tội với cha thi theo thói quen hàng tháng. Lý trưởng pháp bắt được hai linh mục và mặc cả với các tín hữu, yêu cầu họ phải chuộc lại các ngài với giá 200 quan tiền. Các tín hữu gom góp được 100 quan, nên viên lý trưởng chỉ tha cha Lạc. Thế nhưng ngay trên đường về, vì gặp mưa gió, thuyền cha phải ghé vào bờ. Căn nhà cha đang trú lại bị quân lính khám xét, thế là cha bị bắt lần thứ ba và bị giải lên huyện Bình Lục cùng với cha thi. Một lần nữa, giáo hữu cùng đức cha Reto Liu tìm cách chuộc cha về. Nhưng lần này, cha Lạc thấy ý Chúa đã định cho mình. Ngài nhắn với đức cha câu chuyện thánh Phêrô hai lần thoát khỏi ngục. Đến lần thứ ba, Chúa Giêsu đã yêu cầu thánh nhân ở lại và tử đạo tại Roma. Và cha Lạc xin các tín hữu đừng tìm tiền để chuộc cha làm chi nữa. Cha đã nói với thầy sự, người được đức cha Reto Liu sai mang tiền đi chuộc lại cha. Thầy nghĩ mà xem, tôi cũng như thánh Phêrô, khi phải bắt lần trước được giáo dân cầu nguyện cho và được về, lần thứ hai giáo dân cũng lo liệu cho được thoát khỏi. Nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì người như thánh Phêrô, thì nói bổn đạo đừng chuộc tôi nữa. Quan huyện lấy lời ngọt ngào dụ dỗ hai cha quá khóa. Với cha Lạc, ông nói, thầy đạo, thầy biết nhiều chữ nghĩa và còn trẻ nữa, thì tại sao lại muốn chết? Có phải là uổng không? Hãy tin tôi đi, nhắm mắt lại, bước qua ảnh thánh, hoặc chỉ đi vòng chung quanh. Nếu thầy muốn, thì để cho lính của tôi khiêng thầy qua, tôi sẽ làm án tha ngay. Cha Lạc dõng dạc thưa lại, tôi không bao giờ làm theo ý quan vừa nói đâu, hãy khép án tôi phải cắt trăm mảnh thì hơn. Ba ngày sau, quan huyện đưa hai cha xuống thuyền chuyển về Hà Nội. Các tín hữu thương tiếc đi theo rất đông, hoặc bằng thuyền hoặc đi bộ trên bờ. Quan lấy làm lạ hỏi, đạo trưởng có cái gì mà dân chúng thương tiếc quá vậy? Một phụ nữ đứng gần đó đáp lại, thưa quan, các cha dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, dạy chồng hiền lành, đừng cờ bạc rượu chè, dạy vợ sống thuận thảo với chồng, như giáo lý trong đạo. Hai linh mục khi thấy nhiều người khóc lóc tiễn đưa mình, đã dừng lại an ủi khích lệ họ sống đạo cho tốt đẹp. Cha Lạc nói, chúng tôi cảm ơn anh chị em hãy trở về nhà và sốt sắng làm tôi thờ phượng Chúa, như là chúng tôi còn giữa anh chị em. Than khóc như thế này không có ích lợi gì, mà còn tăng thêm sự phiền khổ cho chúng tôi.
Ngay ngày hôm sau, khi vào nhà tù ở Hà Nội, ngày 17 tháng 11, các quan bắt đầu cuộc thẩm vấn. Chính cha Lạc thuật lại trong thơ gửi cho đức cha Giang Tê như sau. Ngày 17, quan đã giao nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con bước qua ảnh thánh giá. Vì chúng con từ khước, nên 5-6 anh lính sấn lại khiêng chúng con qua. Cha Thi đã ôm được thánh giá nhấc lên và hôn kính. Phần con cho chân lên rất cao và nói với họ, hãy chặt bước chân ta đi, ta rất bằng lòng, chứ đừng hòng trông ta chối đạo. Thời gian trong tù, hai cha chiếm được cảm tình của lính gác, được tôn trọng và đối xử tử tế. Khi nhận được quà tiếp tế, hai cha chia cho lính canh, chỉ giữ lại những thứ tối thiểu. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hai cha quỳ bên nhau cầu nguyện lâu giờ. Tuy các tín hữu được phép đem cơm vào tù mỗi ngày, hai cha vẫn tìm cách hãm mình, nên dặn họ đừng đem thịt hay cá. Các ngài vẫn tiếp tục giữ chay ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Những ngày đó hai cha ăn thật ít, chỉ vừa đủ sống. Ngày 20 tháng 11 năm 1839, cha Trân đưa mình thánh vào ngục cho hai cha. Vừa thấy ngài, cha Dũng Lạc ra chào đón. Xin chào bác, tôi đợi bác đã lâu vì hết lương thực rồi. Sau đó cha cung kính rước lễ và trao mình thánh cho cha già Thi. Cuối năm 1939, khi quân lính đến công bố lệnh xử án, hai cha vui vẻ đón nhận bản án như một phần thưởng trọng hậu. Trên đường đến pháp trường, hai cha yên lặng cầu nguyện. Lúc ra khỏi cổng thành, cha Lạc chắp tay lại, hát lớn tiếng mấy câu Latin chúc tụng Chúa. Trước phút hành quyết, người lý hình đến nói với cha, chúng tôi không biết các thầy có tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên, xin các thầy đừng chấp. Cha Lạc tươi cười trả lời, quan đã truyền lệnh thì anh cứ thi hành. Sau đó hai cha xin ít phút để cầu nguyện lần chót, rồi nghiêng đầu cho lý hình chém. Hai cha đã lãnh phúc tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại bãi ngoài cửa ô Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Sơn Tây. Dưới thời vua Minh Mạng, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tuyên phong cha An Đê Dũng Lạc lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 5 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Sau đó vào ban chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại nước này trước khi trở về Roma. Tin này được chính thức thông báo cho Tòa Giám mục Giáo phận Fribourg sở tại trong tháng 2 và chính thức công bố ngày 28 tháng 2. Giáo hội địa phương có 3 tháng 3 tuần để tổ chức thánh lễ với Đức Thánh Cha. Nghe thì đơn giản, nhưng có một vấn đề đang làm cho Tòa Giám mục Fribourg băn khoăn, lo lắng và cố gắng tìm cách giải quyết. Đó là tìm ra đâu hơn 2 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 2 triệu Mỹ Kim, để tổ chức thánh lễ của Đức Thánh Cha tại khu vực triển lãm Palexpo cạnh phi trường Geneva, với 41.000 người được đăng ký để tham dự, còn số tối đa mà nhà chức trách an ninh cho phép trong trường hợp này. Chế độ tài trợ các tôn giáo ở Thụy Sĩ khác với nhiều nước Âu Châu khác. Tại nước này gồm 23 tiểu bang, mỗi bang có hệ thống riêng, như trường hợp giáo phận Fribourg bao gồm 4 bang là Vaud, Geneva, Fribourg và Neuchâtel. Trong chế độ như thế, tòa giám mục được các giáo xứ đóng góp để tài trợ, hay nói như một cố giám mục tại Fribourg. Tại Thụy Sĩ, các giám mục là những người đi ăn xin. Tòa giám mục sống và hoạt động được là nhờ các giáo xứ chi tiền cho. Vì thế, có những trường hợp, cộng đồng các giáo xứ không ủng hộ giám mục thì họ cúp tiền, không tài trợ nữa, như trường hợp xảy ra cho 2 giám mục của giáo phận Coira. Mấy lần các tổ hợp giáo xứ làm như vậy đối với Đức Cha Wolfgang Haas và một vài lần với Đức Giám mục Đương Kim vì cho rằng các ngài bảo thủ quá. Ngân sách năm nay của Tòa Giám mục Fribourg là 2 triệu quan, và không có tiền dự trữ cũng chẳng có quyền quyết định về tài chính, chỉ có quyền lên tiếng kêu gọi lòng hảo tâm của các giáo xứ và tín hữu. Để kiếm được tài chính cần thiết cho việc tổ chức thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ở Geneva, nhiều lần Đức Cha Charles Movero, giám mục sở tại và quản lý tòa giám mục phải lên tiếng kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đi hôm 9 tháng 6 vừa qua, tức là hơn 10 ngày trước khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ ở Geneva, quản lý tòa giám mục Fribourg, ông Jean-Baptiste André de Disbach cho biết, còn phải tìm ra 1.500.000 quan cho việc tổ chức thánh lễ trên một khu vực tương đương với 6 sân bóng đá gộp lại. Ông André de Disbach nói, chúng tôi chưa thấy toàn bộ ngân sách dự chi, nhưng hiện giờ nó vào khoảng 2 triệu quan, hoàn toàn do tòa giám mục phải chịu. Chi phí chính yếu trong việc này là an ninh, một nửa chi phí dành cho an ninh. 41.000 người, tức là tương đương với dân số của thành phố Fribourg, sẽ đến Geneva để tham dự thánh lễ. Cần phải động viên các nhân viên an ninh thiết lập các cổng vào, bố trí các ban y tế và ban cấp cứu. Ngoài ra, cũng có phí tổn dành cho chi phí hậu cần như là thuê nơi đậu xe, vẽ đường, thuê và chuyên chở các ghế ngồi bằng 20 xe vận tải, để giúp một phần các tín hữu có thể ngồi tham dự thánh lễ. Phí tổn cho các cơ cấu hạ tầng lên tới 600.000 quan, trong đó có phí tổn thuê Palais Expo và mướn các nhân viên chuyên môn không thể thiếu được để buổi lễ có thể tiến hành tốt đẹp. Một chi phí khác là phần hình ảnh và âm thanh, khoảng 400.000 quan, trong đó có tiền thuê và sử dụng 5 màn hình khổng lồ 30 mét vuông, hệ thống âm thanh với các loa để có thể truyền đi các diễn văn, bài giảng, thánh ca một cách tốt đẹp, rồi hệ thống điện, chiếu sáng và tất cả những gì cần thiết để có thể thu và trực tiếp truyền đi thánh lễ này tới các nơi. Ông quản lý tòa giám mục Fribourg cho biết một điều may mắn là có 300 người thiện nguyện để tránh cho chi phí bị nặng thêm. Đi vào chi tiết sâu hơn của việc tổ chức, các ban hữu trách và buổi lễ cũng phải nghĩ đến những người đưa các cổng an ninh từ các xe vận tải xuống, thiết lập và trang trí lễ đài, dành chỗ cho giấy báo chí tùy theo số lượng các ký giả đăng ký, theo dõi và tường thuật buổi lễ. Bao nhiêu vấn đề chưa được giải quyết, nên ngân sách dự chi vẫn chưa xác định được, không kể việc động viên một toán tổ chức làm việc hơn 15 giờ mỗi ngày. Ông quản lý André de Disbach đang cố gắng hết sức để thi hành công tác trong thời hạn ấn định. vậy tìm đâu ra tất cả những số tiền đó? Nói chung, giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ không nghèo, nhưng tiền bạc lưu chuyển ở ngoài các tòa giám mục. Sau những lời kêu gọi của Đức cha Charles Morero qua thư gửi xin các giáo xứ trong giáo phận của ngài, cho đến ngày 9 tháng 6 đã có khoảng 15 giáo xứ trả lời. Trung bình họ giúp 15.000 quan, nhưng như thế thì còn thiếu nhiều lắm. Về phần các tổ chức và liên hiệp các giáo xứ Công giáo trong các tiểu bang, theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Trung ương Công giáo Thụy Sĩ, họ dự trù sẽ giúp 300.000 quan cho giáo phận Fribourg và dự kiến sẽ bù 250.000 quan nếu bị thiếu hụt. Như vậy là còn 1.500.000 quan nữa phải tìm cho ra. Tất cả mọi thành phần đều được thỉnh cầu giúp đỡ, từ các giáo hữu cho đến các linh mục. Xin họ ghi số tài khoản ngân hàng của tòa giám mục trong các tờ thông tin Chúa Nhật. Một số ân nhân đã sẵn sàng giúp mục để làm bàn thờ dâng lễ. Tất cả đều được kêu gọi đóng góp, ngoại trừ Vatican không trang trải một đồng nào cho chi phí. Và tòa thánh, vì lý do nào đó, không muốn có cuộc quyên tiền trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 21 tháng 6 tại Geneva. Vì thế, 10 ngày trước khi thánh lễ được cử hành, tòa giám mục Fribourg còn ở trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng, làm sao để ngân sách của mình không bị thâm thủng. Số tiền tòa giám mục hiện có là 370.000 quan. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính, thì tòa giám mục sẽ lâm vào tình trạng phá sản sau đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sáng tác của Vũ Đức Hiệp do ca đoàn Sao Mai trình bày.
Từ đạo Việt Nam năm xưa, một lòng lấy Chúa chấp nhận hiến thân, lòng soi là phù thị và na tan.
Thân quan tiên ước nên chuyển tình qua.
Cờ bay phất phơ, từ đạo anh hùng, dòng máu anh hùng, giang tay từng đuôi sông.
Thank you.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25, và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.